chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Falun Gong tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 76 tuổi bị bức hại tài chính sau khi phải thụ án 4,5 năm chỉ vì đức tin của mình. Tin tức thứ hai, nữ học viên Cát Lâm bị kết án 4 năm tù chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên 76 tuổi bị bức hại tài chính sau khi phải thụ án tù 4,5 năm chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một cư dân huyện Khắc Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, sống sót được sau khi bị tra tấn tàn bạo và bị ép dùng thuốc trong khi phải thụ một án tù 4,5 năm chỉ vì đức tin của bà và Pháp Luân Công, rồi sau đó bị bức hại tài chính bằng việc đình chỉ lương hưu. Bà Lý Anh Cúc, 79 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Tòa án Nông Khẩn kết án bà 4,5 năm tù. Sau 3 tháng bà bị kết án, người chồng 84 tuổi của bà qua đời. Trong khi phải thụ án tù tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang, bà Lý bị ép dùng các loại thuốc trong vài tháng. Điều này khiến thị lực bà bị suy giảm. Bà không thể thấy được người đứng cách xa 2 mét và bà cảm thấy như thể có một miếng nhựa treo trước mắt. Sau khi bà Lý được thả ra khỏi nhà tù vào tháng 9 năm 2022, bà biết được lương hưu của mình đã bị đình chỉ. Bà tới Cục An sinh xã hội địa phương để yêu cầu khôi phục lương hưu của mình. Thế nhưng, bà được thông báo rằng trước hết bà phải trả 70.000 nhân dân tệ, trong đó có hơn 40.000 nhân dân tệ tiền lương hưu bà được trả trong thời gian bà phải thụ án tù và khoảng 20.000 nhân dân tệ tiền tăng lương kể từ năm 2016 cho tới khi bà kết thúc bản án tù thời hạn 5 năm trước đó chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Lý trả lời rằng bà không đủ khả năng chi trả số tiền đó. Tháng 4 năm 2023, bà Lý nhận được một cuộc gọi từ Cục An sinh xã hội. Họ lệnh cho bà phải thanh toán khoản tiền 70.000 nhân dân tệ kia. Bà nhắc lại rằng bản thân không có tiền và bà hỏi xem họ có thể khôi phục quyền nhận lương hưu của bà trước rồi sau đó khấu trừ một phần từ lương hưu mỗi tháng để trả khoản nợ. Tuy nhiên, bà không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cục An sinh xã hội gọi cho em trai bà Lý vào tháng 6 năm 2023 và tuyên bố rằng bà có thời hạn tới 15 tháng 6 để thanh toán toàn bộ số tiền, nếu không họ sẽ kiện bà. Em trai bà hỏi họ có chắc chắn khôi phục lương hưu cho bà sau khi bà trả đủ tiền không? Người gọi trả lời, có, chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện. Để có lại thu nhập hàng tháng, bà Lý đã vay 78.736,72 nhân dân tệ từ người nhà và trả hết khoản nợ vào tháng 7 năm 2023. Cục An sinh xã hội không hề cấp biên lai cho bà và nói rằng họ không thể thanh toán lương hưu tháng đó cho bà mà hứa sẽ trả bà vào tháng 8. Cho tới tháng 9 năm 2023, bà Lý vẫn không nhận được bất cứ khoản tiền nào. Bà quay lại Cục An sinh xã hội để hỏi về tình trạng lương hưu của bà, nhưng cơ quan này trả lời bà rằng thời gian phục vụ của bà đã bị xóa bỏ và họ đã trả lại tài khoản lương hưu của bà cho đơn vị công tác là Nông trường Khắc Sơn. Họ tiếp tục lệnh cho bà trả lại khoản thanh toán mà bà đã nhận được giữa thời điểm bà được thả khỏi nhà tù trước đó vào năm 2016 và lần bắt giữ bà mới nhất vào năm 2018. Nhưng bà từ chối trả khoản tiền này. Bà Lý liên hệ với Nông trường Khắc Sơn, đơn vị này sau đó đã làm việc với Cục An sinh xã hội và văn phòng kiến nghị địa phương để xin trợ cấp thu nhập thấp cho bà. Kể từ tháng 1 năm 2024, bà bắt đầu nhận được khoản thanh toán hàng tháng là 1.100 nhân dân tệ. Tin tức thứ hai, nữ học viên Cát Lâm bị kết án 4 năm tù chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Bà Lý Tuấn Lan, 54 tuổi, ở huyện Liễu Hà, tỉnh Cát Lâm, bị kết án 4 năm tù ngay sau phiên tòa xét xử bà vào ngày 6 tháng 12 năm 2024. Khổ nạn này của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 27 tháng 9 năm 2023, chỉ vì bà phát tặng tài liệu Chân Tướng Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà được tại ngoại sau khi bị giam giữ hình sự trong trại tạm giam Trường Lưu. Một cảnh sát gọi cho bà Lý vào ngày 3 tháng 8 năm 2024 và yêu cầu bà tới lấy lại máy vi tính mà cảnh sát tịch thu của bà trong lần bắt giữ năm 2023. Bà cùng con gái tới đồn công an Tiền Tiến để lấy lại tài sản của mình. Cảnh sát lệnh cho con gái bà về trước và hứa sẽ để cho bà Lý về nhà ngay sau khi bà ký một số giấy tờ. Nhưng đây chỉ là một lời hứa suông và quả thật, bà Lý đã không được về nhà trong ngày hôm đó. Ngày 23 tháng 8 năm 2024, chồng bà Lý tới đồn công an này để yêu cầu trả tự do cho bà. Nhưng cảnh sát nói rằng vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát huyện Liễu Hà. Gia đình bà đã thuê luật sư đại diện cho bà, nhưng trại tạm giam Trường Lưu từ chối để bà gặp luật sư. Khi luật sư chỉ ra rằng trại tạm giam đang làm trái quy định khi từ chối yêu cầu gặp bà Lý của ông, giám đốc trại tạm giam trả lời, không phải là chúng tôi không cho ông gặp bà ấy, mà đó là quyết định của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Ủy ban Chính trị và Pháp luật là một cơ quan ngoài vòng pháp luật, chịu trách nhiệm giám sát việc bức hại Pháp Luân Công. Sau đó, gia đình bà Lý không nhận được bất cứ thông tin cập nhật nào về vụ án của bà cho tới thời điểm vài ngày trước phiên tòa xét xử bà vào ngày 6 tháng 12 năm 2024. Khi ấy, gia đình bà mới được thông báo về phiên tòa xét xử bà. Do vị luật sư trước đó đã rút khỏi vụ án vì bất lực, nên gia đình bà không đủ thời gian để tìm một luật sư khác cho bà. Bà từ chối luật sư do tòa chỉ định, vì người này được chỉ đạo thay bà nhận tội. Chính vì vậy, trong phiên tòa xét xử bà tại tòa án huyện Liễu Hà, bà đã tự mình bào chữa. Công tố viên cáo buộc bà Lý phạm pháp chỉ vì bà phát tặng các đồ vật có in các chữ chân, thiện, nhẫn, tiêu chuẩn chỉ đạo của Pháp Luân Công. Bà Lý nói rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công và bà có quyền tu luyện Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công đúng theo hiến pháp. Thẩm phán chủ tọa cho hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết. Ngày 26 tháng 12, con gái bà Lý gọi điện đến tòa án để hỏi tình trạng của bà. Cô ngỡ ngàng khi biết mẹ mình đã bị kết án 4 năm tù. Cô chất vấn thẩm phán rằng tại sao tòa án không thông báo cho gia đình bà về bản án, nhưng ông ta không trả lời. Đây không phải là lần đầu bà Lý bị nhắm mục tiêu bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước đó, bà đã nhiều lần bị bắt và bị giam giữ. Bức hại không ngừng khiến con gái bà bị tổn thương sâu sắc. Kết quả là con gái bà phải nhập viện. Vợ chồng bà Lý phải gồng mình để chi trả các chi phí y tế cho con gái và phải vay mượn rất nhiều tiền. Sau khi con gái bà xuất viện, bà phải gửi con tới ở nhà một người họ hàng. Trong khi đó, vợ chồng bà phải đi làm các việc vặt để nuôi sống gia đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.